sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, đã đến giờ theo thời khóa sắp xếp trong khóa tu học, thầy bắt đầu chia sẻ đề tài thiền tịnh 02, so sánh triết lý hành động của thiền tông với tịnh độ giáo. Xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Xin mời quý vị có mặt bây giờ và ở đây, thực sự có mặt trong giây phút này. Cuộc đời của chúng ta đã chi phối rất là nhiều. Đạo Phật sẽ dạy cho chúng ta một sự sống đích thực, đó là sống với thiền của Phật giáo. Cho nên khi chúng ta về chùa ngồi thiền tụng kinh niệm Phật, mong rằng những giây phút đó rất là thực, có mặt thực và rất là nhiệm màu của chúng ta. Do vậy mình cố gắng giới hạn cái việc chi phối công việc ở ngoài càng nhiều càng tốt, để cái giây phút mình về với ngôi chùa, về với Đức Phật của chúng ta trong ngôi chùa, nó có mặt thực sự. Kỳ thực cuộc đời chúng ta, có thể mỗi người chúng ta có 100 năm để sống, tối đa 100 năm để sống. Nhưng mà chúng ta chưa thực sự sống. Nếu như chúng ta để tâm ý chúng ta trôi lãng, hoặc là mơ tưởng đến tương lai, hoặc là nuối tiếc về quá khứ, thì sự sống chúng ta không có thực. Do vậy Đạo Phật dạy chúng ta, đặc biệt là thiền tông của Phật giáo, dạy cho chúng ta phải trở về con người chân thực của chúng ta. Do vậy cái giây phút hiện tại chúng ta sống vô cùng quan trọng. Cái giá trị của sự sống chỉ có được trong từng giây phút mà thân và tâm chúng ta an trú ở một chỗ. Đề tài này với cái chủ đề là thiền tịnh 02, cho nên trước khi mời đại chúng lắng nghe sự chia sẻ của thầy trong đề tài này, xin mời đại chúng hãy ngồi niệm Phật trong tư thế thiền. Quý vị ngồi trên ghế thoải mái trong vòng 5 phút. Trong khi quý vị ngồi niệm Phật, quý vị có thể mở mắt nhìn trên màn hình có hình ảnh Đức Phật và lắng nghe tiếng chuông linh mục. Xin mời quý vị bắt đầu. Oh. thời gian qua mau mạng sông vô thường ngưỡng mong đại chúng thương hằng tinh tiếng nhiệm ma tâm niệm Phật thì phải trong kia thầy đang ngồi diễn tập với quý vị thì có âm thanh dội từ phía nhà bếp dội lên nói chuyện, thì nghĩ là có vị nào mà đến đóng cái cửa thì chắc là hạnh phúc lắm. Nhưng lúc đó vừa khởi lên ý niệm là đỡ Minh Quang đi đến chúng nhà dưới nhắc nhở nhưng có đóng cửa nữa. Vì vậy chúng ta có tu là có hộ pháp, có người có thần thông ha. Thưa đại chúng, trước khi chuẩn bị giảng cái đề tài này và sau khi về lại chùa Hải Đức sau một năm thì đã được đỡ hội trưởng Hữu Minh Quang đã trao cho thầy cái đĩa CD với chủ đề là thiền tập trong ngành tâm lý trị liệu Hoa Kỳ mà thầy đã thuyết giảng tại đây năm ngoái, cách đây một năm. Thầy có nghe lại điều gì mình đã trình bày ở đây, và có một điều kỳ lạ, cái chủ đề năm này Thiền Tịnh Không Hai, hình như thầy cũng đã gợi ý và nói trong cái phần dẫn nhập của cái đề tài thuyết trình năm ngoái. Thầy cũng nói rằng là nếu có cơ hội sang năm thì sẽ trình bày cái đề tài là Thiền Tịnh Không Hai. Quả thực cái đề tài này là một cái đề tài mà nó cô đọng cái sự tu học, có suy tư, có thể nói trên 30 năm qua thầy là một vị tu sĩ xuất gia tu học từ thuở nhỏ. Với cái thiền phái Lâm Tế Trúc Thánh, với cái vị tổ sư khai sáng là tổ sư Minh Hạc Pháp Thảo mà quý vị hôm kia đã nghe Đại Đức Thích Nhất Định nói về lịch sử truyền thừa của thiền phái Lâm Tế Trúc Thánh. Khi mà một cư sĩ đi tu vào chùa thì được sư phụ sẽ chấp nhận cho cạo tóc, hoặc là thế pháp xuất gia. Trước khi đi tu thì chúng tôi cũng đã là một đoàn sinh viên Phật tử có pháp danh rồi, thì về đến sư phụ thì sau khi được thế pháp xuất gia thì vẫn còn tiếp tục sử dụng pháp danh đó đến khi mình chính thức thọ sa di giới, tức là thọ mười giới. Mình có thời gian tập sự gọi là hành điệu, hay là thời gian làm chú tiểu đó. Lúc đó thì còn cạo tóc để chót. Quý vị bây giờ của Việt Nam, quý vị đến những ngôi chùa lớn, quý vị sẽ thấy có rất nhiều chú tiểu đi tu. Và đặc biệt một ngôi chùa mà thầy thấy còn thì bây giờ có khoảng 20 chú tiểu. Trong cái chúng ở chùa gần 40 mà số chú tiểu mới đi tu tuổi từ 7, 8, 10, 15 khoảng 20 vị. Chùa Linh Mục ở Huế do Thượng tọa Thích Trí Tựu làm giám tự đó. Thì còn có chỗ quý vị thấy đời sống rất hồn nhiên dễ thương, còn đi học, còn kinh, lễ bái, quét chùa dọn dẹp, công phu bái sám. Sau khi mà thọ thế di á, quý vị sẽ các vị xuất gia đó sẽ được đặt cho một cái pháp là pháp từ nữa. Thì trong cái truyền thống của thiền phái Lâm Tế Trúc Thánh thì có cái bài kệ của vị tổ sư Ngộ Đạo xuất ra cái bài kệ đó, tức là làm nên cái bài kệ đó để truyền thừa, và các đệ tử của cái thiền phái đó dùng theo cái bài kệ đó mà đặt tên cho đệ tử của mình thứ lớp, như quý vị đã biết bữa hôm kia. Thì chúng tôi là đệ tử của cố hòa thượng sư phụ là Thích Như Hòa, cho nên có cái chữ là thị, có cái là thị tạm, rồi cái pháp tự là hạnh, hạnh tuấn. Thưa quý vị, chúng tôi muốn liên hệ như vậy để quý vị thấy rằng là cái sự truyền thừa, cái truyền thống tu học của chúng tôi lúc bây giờ là truyền thống của thiền, và được truyền thừa từ dòng Lâm Tế. Cái dòng Lâm Tế này có gốc gác từ Trung Hoa, xuất phát từ Trung Hoa ở vào cuối thế kỷ thứ 9, được truyền sang Quảng Nam, lập nên cái tổ đình này, Trúc Thánh, cho nên bây giờ gọi là thiền phái Lâm Tế Trúc Thánh ở Quảng Nam. Nhưng mà như quý vị biết, cái thiền phái Lâm Tế, một phát triển lớn trong năm phái thiền của Trung Hoa, thiền phái này có cái phương pháp giáo dục hướng dẫn cái người tu thiền, có một cái cách hướng dẫn đặc biệt, tạm gọi là độc đáo, khác với các thiền phái khác. Thì đệ tử mà về với cái thiền sư Lâm Tế thì sẽ nghe những cái tiếng la hét rất là vang dội cửa thiền, hay là bị hét hoặc đấm đá. Ví dụ như quý vị tới hỏi sư phụ Phật tánh là gì, hay là con cháu có Phật tánh không, thì có thể bị la hét một tiếng, rồi từ đó các vị đệ tử phải lắng nghe cái tiếng la hét bằng cái sự khai thị của sư phụ đó. Khi đi tu chúng tôi có tìm hiểu về cái dòng thiền này, chúng tôi nghĩ rằng khi vào cửa chùa thì sẽ được sư phụ cũng la hét như vậy, mình ở trong tư thế chuẩn bị. Thế nhưng lại ngược với cái sự chờ đợi, ngược với sự dự tưởng của chúng tôi, thì sư phụ và huynh đệ gặp nhau cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, thay vì la hét, thay vì nói chuyện thiền, thay vì dùng gậy đánh đập để khai thị, thì cái tiếng niệm Phật chào nhau dùng Nam Mô Di Đà Phật. Rồi khi mà hô thiền, ngồi thiền tối hoặc sáng thì cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì chúng tôi mới hỏi, tự hỏi rằng ủa, ở đây là mình dục thiền, tại sao là sử dụng cái pháp môn, cái phương pháp thực tập của Tịnh Độ. Quý vị đã được các vị giảng sư trong 3 ngày qua giảng cho quý vị về thiền, thiền tứ niệm xứ, hay là Tịnh Độ, hoặc là khái niệm về Kinh A Di Đà mà Hòa Thượng Kiến Tánh đã giảng cho quý vị, cũng như Đại Đức Thích Nhất Trí hôm qua cũng đã giảng cho quý vị về thiền tứ niệm xứ. Thì mỗi cái tông phái nó có một cái phương pháp thực tập riêng. Cái pháp môn Tịnh Độ thì dùng cái nhất tâm bất loạn niệm Phật. Khi chúng ta muốn tĩnh tâm, muốn vãng sanh về thế giới Cực Lạc, hoặc là muốn có sự an lạc trong tâm hồn trong ngay giờ phút này, trong khi chúng ta ngồi niệm Phật, để cho có được an lạc thì chúng ta phải có niệm đến nhất tâm. Thì trong pháp môn Tịnh Độ, Kinh A Di Đà cũng dạy cho chúng ta, chúng ta có niệm Phật ít nhất là muốn được vãng sanh trước khi về có Tịnh Độ, chúng ta phải niệm phải nhất tâm bất loạn. Ít nhất quý vị cũng phải có bảy cái niệm, cái ý niệm liên tục, đừng bị gián đoạn, thì quý vị mới có được cái công đức để vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nhưng mà ở đây nói rằng là thiền của thiền phái Lâm Thế, thế mà vẫn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Chúng tôi mới đặt ra vấn đề, đặt ra câu hỏi tại sao. Thì qua đó để chúng tôi thấy rằng là ở Phật giáo Việt Nam của chúng ta vào những thế kỷ thứ 16, 17, 18, 19, thiền tông và Tịnh Độ giáo gần như không có sự phân biệt, sự thực tập rất là hài hòa lẫn nhau. Nên kể từ đó chúng tôi mới tìm hiểu để trả lời cái thắc mắc của mình, và cuối cùng chúng tôi thấy thiền và tịnh không có sự khác biệt. Dĩ nhiên trong khía cạnh triết lý nó cũng có một số cái tư tưởng rất là giống nhau, có thể có cái phương pháp thực tập á, thì không khác một chút, nhưng mà trong lĩnh vực triết lý không có sự khác biệt. Trước khi đi sâu vào cái đề tài này để so sánh cái triết lý hành động của thiền, của phái thiền cũng như Tịnh Độ, xin mời quý vị tìm hiểu lại cái bài kệ mà của vị tổ sư thiền đầu tiên của Trung Hoa là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ngài đã từ Ấn Độ sang Trung Hoa vào cuối thế kỷ thứ 6, cuối thế kỷ thứ 5 và đầu thế kỷ thứ 6. Thì Ngài có một cái tư tưởng độc đáo thế này mà được cô đọng trong bài kệ là: bất lập văn tự giáo ngọ biệt truyền, tịch chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thiền là chủ trương không có vướng bận nơi chữ nghĩa văn tự. Có thể nói thiền á, không dùng kinh điển để mà lý giải, mà chỉ chú trọng đi thẳng vào trong Phật tánh chân tâm để tu tập cái thành Phật, để kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là thiền đòi hỏi cái sức tự lực rất là nhiều. Ở đây nếu mà chúng ta đi trở về với cái Phật giáo nguyên thủy thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng là một con người như chúng ta, Ngài đã xuất gia tu học, Ngài đã trở nên một bậc đại giác ngộ. Khi mà Ngài chứng đạo, Ngài tuyên bố là Ngài đã rũ sạch được tất cả những phiền não, thì lúc đó Ngài đã thành Phật. Thì cái Đức Phật mà Thích Ca Mâu Ni thành Phật đó cũng chính con người của Từ Tất Đạt Đa mà trở nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Đức Phật Thích Ca thành Phật, không có một Đức Phật nào ở ngoài kia, ngoài một thế giới nào đó đem cái Đức Phật Thích Ca gắn vào cái tâm linh, cái thần thức của Thích Ca Mâu Ni hay của Tất Đạt Đa. Cho nên cái Đức Phật mà Đức Phật Thích Ca thành Phật đó chính là trở về với cái chân tâm bản tánh thường trụ bất biến mà nó sẵn có trong muôn loài chúng sanh, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một đấng đại giác ngộ đã trở về được cái bản tánh đó. Tất cả chúng ta cũng có cái bản tánh đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thưa quý vị, Ngài đã chứng ngộ, đã trở nên Đức Phật bằng cái phương pháp gì? Bằng cái phương pháp thiền định. Cho nên nếu nói đạo Phật là đạo của thiền định ấy, mà không có bất cứ một cái pháp môn nào khác thì cũng không quá đáng. Kỳ thực từ khi Đức Phật thành đạo, trải có thể nói rằng là 600 năm sau, nó có những tư tưởng khác được khai triển, gọi là Phật giáo phát triển, có những cái tông phái khác xuất hiện. Như vậy là chúng ta thấy mà những tông phái khác xuất hiện như là cái phương tiện. Bởi vì có thể nói rằng là sau cái thời chánh pháp 500 năm sau rồi đó, thì cái tâm lý phiền não chúng sanh nó nhiều hơn. Cho nên tu tập để mà chứng độ, chứng đạo, giải thoát đó, thì rất là khó. Cho nên cần nhiều cái phương tiện. Do vậy có những pháp môn khác như là Pháp Hoa Tông, Lục Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông. Trước khi đi sâu vào cái khía cạnh của Tịnh Độ Tông hay là Thiền Tông để so sánh, thầy muốn mở mặt ở đây. Nếu nói rằng là tu mà có cái cứu cánh hay phương tiện thì Tịnh Độ hay các pháp môn khác ngoài thiền chỉ là phương tiện. Tịnh Độ là phương tiện, mà phương pháp mà tu tập để cứu cánh mà chứng ngộ giải thoát chính là thiền. Thầy muốn gợi ý như vậy. Có thể trong đại chúng đây có người đã tu tập chuyên về pháp môn tịnh độ, có thể nghĩ rằng cái lập luận đó cần phải trao đổi. Thầy có thể challenge với quý vị cái lập luận này: thiền là cứu cánh mà tịnh độ chỉ là phương tiện. Trong thời gian còn lại 30-40 phút nữa, quý vị sẽ thấy để trả lời cái câu nói của thầy rằng là tại sao tịnh độ là phương tiện mà thiền là cứu cánh. Trước khi đi sâu vào lĩnh vực này, xin cùng với đại chúng ông bài ha, quý vị đã nghe thiền. Thiền là gì? Thiền là sự tĩnh tâm, dhyana, tĩnh lự. Thiền định, một người muốn tu thiền, tâm hồn mình đang bị chi phối bởi rất nhiều cái phiền não, gọi là vọng niệm. Cái danh từ, tạm gọi danh từ thời thượng đi, mà bây giờ một số Phật tử Việt Nam chúng ta tu tập thiền với Hòa Thượng Thanh Từ, thì hai có một cái tạm gọi như là công án thực tập, tức là thấy niệm thì đừng có chạy theo, đừng chạy theo niệm. Thấy vọng tâm đừng có chạy theo vọng niệm, thấy vọng niệm khởi lên đừng có chạy theo vọng. Thì đó, cái vọng đó chính là những cái phiền não của chúng ta chi phối trong ta. Do vậy cái tâm, thân tâm chúng ta mà bị những phiền não chi phối, được ví như một cái ly nước đục, mà muốn cái ly nước đục đó mà chúng ta muốn sử dụng được trong khi chúng ta khát nước á, thì chúng ta cần phải để cho ly nước nó lắng xuống. Tức là chúng ta đang làm công việc ngồi thiền thì chúng ta sẽ sử dụng được cái ly nước đó. Ly nước thân tâm chúng ta đã được lắng động thanh tịnh thì chúng ta sử dụng được cái tâm của chúng ta. Thân tâm của chúng ta mà còn đang bị xáy động một phiền não là khổ đau. Có phiền não bị xáy động là có khổ đau. trong ly nước mà còn vẫn được không bị được không được lắng đọng xuống là ly nước đã bỏ, không uống được, không uống được. Cũng như thân tâm của chúng ta ở đây mà bị phiền não chi phối thì thân tâm chúng ta gây rất nhiều đau khổ cho chính bản thân mình, cũng gây nhiều đau khổ cho muôn loài chúng sanh. Còn tham, còn sân, còn si, còn ngã chấp, còn vọng niệm, còn hơn thua, còn thị phi thì gây rất nhiều khổ đau cho chính mình và mọi người. Thì thiền giúp cho chúng ta trở về cái bản tánh thanh tịnh trong suốt của chúng ta mà gọi là Phật tánh. Có rất nhiều cái truyền thống của thiền. Quý vị đã có cơ hội tìm hiểu về cái thiền nguyên thủy Phật giáo qua cái bài giảng của Đại Đức Thích Giác Trí là thiền tứ niệm xứ. Có thể nói rằng là cái pháp môn thiền đầu tiên mà Thích Ca Mâu Ni chứng đạo là thiền tứ niệm xứ. Quý vị nếu mà thực tập đúng như kinh điển của thiền tứ niệm xứ là ngay trong đời này quý vị có thể chứng đạo và an lạc. Rồi ngoài ra có một số cái pháp môn thiền khác, có thể nói là nó như là phương pháp để trợ duyên cho người hành giả tu thiền, là thiền quán về nhân duyên quán, hay là quán về sổ tích, hay là bất tịnh quán, vân vân. Thì những cái pháp môn giúp cho quý vị làm cho thân tâm mình an định là như là bất tịnh quán, sổ tích quán, nhân duyên quán, là tùy theo cái hoàn cảnh, cái căn cơ cũng như phiền não nghiệp duyên của chúng ta mà chúng ta cần áp dụng cái pháp môn, cái phương pháp là bất tịnh quán hay thổ tức quán. Vì thế quý vị khi tu tập chỉ chọn một trong những cái phương pháp này thôi, chứ không phải là chọn hết. Nói đến thổ tức quán là một phương pháp giúp cho chúng ta an định thân tâm. Chúng ta cần nương vào hơi thở chúng ta để định tâm. Và nếu chúng ta một người mà tham dục nhiều, sắc dục, bị sắc dục chi phối nhiều thì chúng ta cần bất tịnh quán, vân vân. Nếu chúng ta chấp ngã chấp khổ đau về cho có chấp không thì chúng ta phải quán nhân duyên quán. Thì những cái pháp môn này trong Phật giáo có, trong Phật giáo thiền có. Tuy nhiên chúng ta áp dụng cho tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, tùy căn cơ của chúng ta mà chúng ta chỉ chọn một mà thôi. Cũng như những pháp môn thiền này cũng giống như nhiều loại thuốc khác nhau. Chúng ta đau đầu thì chúng ta chỉ cần Tylenol thôi, phải không? Aspirin thôi. Còn đau bao tử thì chúng ta cần Meloxicam. Chứ người đau bao tử không thể nào mà uống Tylenol được. Cũng như người mà có ngã chấp, có pháp chấp thì phải dùng cái pháp thiền nhân duyên quán. Và người mà có ngã chấp pháp chấp mà muốn diệt trừ cái ngã chấp pháp chấp mà dùng sổ tức quán hay bất tịnh quán thì khó thành công. Mà bất tịnh quán chỉ dành cho những hành giả mà chấp trước về sắc dục, tham dục, ví dụ như vậy. Đó là một số cái cạnh về thiền. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xa một cái triết lý hành động của Tịnh Độ giáo. Cái thưa quý vị, cái bộ kinh căn bản mà để cho hành giả tu tập theo pháp môn Tịnh Độ là bộ kinh A Di Đà. Có nhiều đệ tử đã thuộc lòng cái bài kinh đó. Khi mà chúng tôi vào làm chú tiểu á, cái bài kinh đầu tiên phải học thuộc lòng trong bốn thời công phu đó là kinh A Di Đà. Nếu mà chúng ta học chịu khó học mà thuộc lòng vài ba ngày thì có thể thuộc lòng. Ở đây có vị nào học thuộc lòng bài kinh A Di Đà không? Chưa có hả? Kinh A Di Đà quý vị nếu tụng mà nhanh á thì trong vòng 20 phút là xong, mà tụng trung bình là khoảng 30 phút, 40 phút. Trong cái bộ kinh A Di Đà ngắn này có cái gốc gác từ một cái bộ kinh dài gọi là Đại A Di Đà, nó dài gấp 10 lần cái bộ kinh mà chúng ta thường tụng đó. Cái gọi là nghi thức tịnh độ kinh A Di Đà nữa. Thưa quý vị, trong kinh A Di Đà ngoài những cái phần diễn tả về cảnh giới cực lạc A Di Đà để chúng ta thích thú, chúng ta sanh về, thì có hai cái nội dung vô cùng quan trọng mà chắc quý vị đã được Hòa Thượng Kiên Tánh đã nói đến đại sáng nay và tối nay Hòa Thượng sẽ nói tiếp, là có hai cái đoạn kinh quan trọng trong bộ kinh. Toàn bộ kinh này kỳ thực nên nói là dùng để mà có cái phương pháp để tu học á, cho chúng ta, cho những hành giả tu tập trình độ. Thì chỉ có đoạn kinh là nói rằng sau khi chúng ta sanh về thế giới Cực Lạc, muốn được có sự an lành á, thì hành giả hằng ngày một ngày sáu thời đi trên cảnh giới Cực Lạc, đi chung quanh có hồ thác bảo, đi chung quanh có rừng cây lưu ly sa cừ mã não, và nghe tiếng chim ca lăng tàng già thuyết pháp. Mà thuyết những pháp gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ những ý túc, ngũ căn, nỗ lực, thác bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Nghe để làm chi? Nghe để tu phải không ạ? Nghe những giáo lý đó để mà tu. Mà cuối cùng của cái phương pháp mà tu trên trên cảnh giới Cực Lạc này là pháp môn gì? Là thiền định. 37 phẩm trời đạo như là 37 cái tiến trình để cho hành giả chứng đạt, giống như là phương pháp để cho chúng ta áp dụng để chúng ta chứng đạt cái quả vị giác ngộ giải thoát. Do vậy sanh về thế Cực Lạc mình đới nghiệp vẫn vẫn, có nghĩa là mình vẫn còn khổ đau phiền não, mình sinh lên thế Cực Lạc, lên đó còn tiếp tục tu nữa, quá mà lên đó còn tu nữa. Bởi vì dưới này nghĩ rằng dưới này trần gian đồ bụi bặm đủ thứ phiền não ngủ trượt cho nên khó tu quá nè, thôi niệm Phật để về bên kia tiếp tục tu, mình mang cái nghiệp thân phiền não lên nó tiếp tục tu nè, chứ lo lên trên đó mà thành Phật chưa thành Phật đâu. Lên đó có nhiều người thần ở trên cái hoa sen, là nếu mình có phước báo ít á, sanh lên đó ở cái hạ phẩm sinh á, lên đó hàng triệu năm mới sinh ra ở trong hoa sen á. Mình không bị phiền não ngoài chi phối, mình được giống như giáo chín ở trong cái hoa sen, hàng triệu năm mới sinh ra. Lên đó khi sinh ra tức là phiền não mình vẫn còn, mình tiếp tục tu cái gì? Cho nên quý vị hỏi mình lên Cực Lạc mình cầu tu là tu cái gì? Cái câu hỏi là như vậy, là lên đó mình còn tu theo muốn thành Phật thì phải tu theo 37 phẩm trời đạo không? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, hữu căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Mà cuối cùng cái bát chánh đạo là gì? Là chánh định. Thì lên đó mới tu thiền định phải không nào? Do vậy lên thanh được lên thế giới Cực Lạc là phương tiện. Lên đó tiếp tục tu. Đó, thầy đã trả lời sơ sơ cho câu nói thầy đó, là thiền chỉ là trình độ, chỉ là phương tiện, mà thiền mới là cái phương pháp chính của người tu để chứng đạo giải thoát. Trong bộ kinh Di Đà có một vị tổ sư của thiền là Ngài Vân Thế, Ngài mới chú giải có cái bộ gọi là Di Đà sơ sơ. Thì Ngài nói rằng tự tánh Di Đà dưới tâm tịnh độ. Một vị tổ sư thiền, có thể nói vị tổ sư, xin lỗi, tổ sư của dòng tịnh độ tông, có thể nói là vị tổ đầu tiên của Trung Hoa thực tập pháp môn tịnh độ, rồi truyền xuống cho chúng ta, truyền sang Việt Nam, rồi bây giờ chúng ta tu tịnh độ đó. Vị tổ của chúng ta nói là tự tánh Di Đà dưới tâm tịnh độ, nghĩa là tâm ta có cái tự tánh, một tự tánh đó là nó tương đồng với Đức Phật A Di Đà, nó cũng có vô lượng thọ, nó cũng có vô lượng quang, cái ánh sáng giác ngộ mà tự thân chúng ta có, nó chính là thế giới tịnh độ. Và có một cái bộ luận, tạm gọi là bộ luận, mà hướng dẫn cho chúng ta cái phương pháp để chúng ta thực tập làm như thế nào để cho hành giả tu tập tịnh độ. Thì có cái bộ kinh, tập bộ kinh là Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Thì trong cái kinh Quán Vô Lượng Thọ này, trong sách Quán thứ 8 có nói như thế này: chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tất cả tâm tướng của chúng sanh, cho nên khi tâm các ngươi tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tùy hình tâm ấy là Phật, tâm ấy là Phật, thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật. một trong mười cái 16 cái quán là thập lục quán trong vô lượng thọ, quán vô lượng thọ kinh dạy chúng ta điều này. Cái điều này quý vị thấy không có Đức Phật nào ngoài chúng ta hết, chính tự tâm chúng ta là Phật. Đức Phật Di Đà là một cái vị Phật có tha lực tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc. Nhưng mà muốn thành Phật lên đó, muốn tu thì phải thêm 37 phẩm đại đạo, rồi cuối cùng trở về với chánh định, trở về Đức Phật của chúng ta. Thì rõ ràng chúng ta phải tu thiền. Cái kinh điển mà Tịnh Độ Tông dùng làm cái gọi là kim chỉ nam gọi là sở y. Trong kinh điển quý vị một tông phái có những bộ kinh chính để làm triết lý chỉ đạo cho cái hành động tư tưởng của cái tông phái đó, thì Tịnh Độ có bộ kinh A Di Đà. Trong kinh A Di Đà nó là cái cõi cực lạc ở đâu? Phương Tây phải không? Chùa Hải Đức vì hướng Tây là hướng cực lạc đó, phải không nè? Buổi chiều quý vị thấy là chùa hướng về phía Tây. Có nhiều người mê tín nói thế này, cái gì là hướng phía Tây thì gì không có chủ đây. Ai nói này cái gì chùa mà hai cảnh nhà mà hướng về hướng Tây là không có chủ, có nghĩa là chùa không có thầy trụ trì. Mình tin tưởng cái pháp môn Tịnh Độ là hướng về Di Đà, là cái thế giới cực lạc, là ngon lành tu đi về đó, mà chùa hướng về Tây nó là mê tín, nó là chùa nó không có chủ. Phải không? Cái đó là một cái mà mê tín vô cùng mà phải thay đổi. Còn có cái mê tín này nữa, muốn nói tiếp luôn, có nhiều người tu tập Tịnh Độ nói rằng tụng kinh Di Đà phải tụng âm mà chữ Hán kia, như thị ngã văn nhân cái tờ và tại sao về quốc thì đờ các cái cô độc viên. Cái âm theo âm Hán Việt đó mới chánh hiệu là con nai vàng là tu Tịnh Độ, còn tụng nghĩa tiếng Việt là sai. Có những người chủ trương quý vị có ngang này nói như vậy là cái người mà học kinh A Di Đà bằng tiếng Phạn họ chặt lắm hay sao? Học kinh Phật gốc bằng tiếng Phạn là chánh hiệu nai vàng rồi, mà nghe cái người này nói là chỉ tụng kinh A Di Đà bằng âm chữ Hán mới là chánh hiệu nai vàng. Còn nay nó nay dỗn nhân vàng thế đó. Thưa quý vị đã thấy anh bây giờ nó Tịnh Độ phía Tây, bây giờ mình tâm kinh Di Đà nó cực lạc phương Tây, cách xa chúng ta là thập vãng ở cõi Phật. Thập vãng ở cõi Phật là bao nhiêu xa? Quý vị có bao giờ nghe quý thầy hỏi thập vãng ở cõi Phật là bao nhiêu xa, có hỏi không? Chưa giờ hỏi ha. Là xa bao nhiêu đó, một cõi Phật là xa bao nhiêu? Chúng ta sẽ đo theo cái tốc độ của ánh sáng bao nhiêu để thấy là từ cõi Ta Bà này đến cực lạc xa bao nhiêu. Thưa quý vị, làm sao sau khi chúng ta giả từ vũ khí nhắm mắt lìa đời này, chúng ta sinh về thế cực lạc, nó sai làm sao chúng ta đi như thế nào bạn? Ủa, thần thức chúng ta đi như thế nào, hay là Đức Phật A Di Đà có hào quang xuống đó dẫn cái thần thức chúng ta lên trên đó mà đi cho nó nhanh, đi sao cho thay về đó nữa nè, xa vô cùng vô tận, xa đến nỗi mà nó là không thể tính được, Asamgiya, tức là không thể máy computer không thể tính toán được cái con số xa từ đây đến thế cực lạc. Cái thần thức chúng ta sau khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta tu tập Tịnh Độ, chúng ta tin tưởng rằng chúng ta vãng sanh Tịnh Độ, đây sinh về thế giới cực lạc phương Tây có Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Quý vị có bao giờ hỏi người thân trong gia đình mình, người thân trong gia đình mình, người đó mình biết rằng người đó có tu Tịnh Độ, mình hỏi rằng nay mai nhỉ, cụ ông hay cụ bà sinh về thế cực lạc, hãy trở về cõi Ta Bà này nói cho con nghe rằng là cụ đã về trên đó để chúng con có thêm niềm tin và sinh về cực lạc chứ. Nhưng mà cụ nói có nhiều kinh giải thích mà trên thế giới đó cái ngày nó dài bằng trăm năm ở dưới này, quý vị có tin được không? Làm sao trên đó mình nghe cái thầy nói ngày trên đó trăm năm, mình tin không? Tin nghe nước Phật Thích Ca nói cảnh giới đó có cái ngày dài bằng 100 năm dưới này. Thôi ta về ở cõi Ta Bà thì mệt mỏi quá, ta về nghỉ ngơi vài ngày rồi xuống để nói cho con nghe, thì xuống mình đã tiêu diêu tên thế giới rồi, phải không nè? có một cái bộ kinh là Kinh Tệ Túc, Đức Phật ví dụ cái này rất là hay, nhưng mà có cơ hội thầy nói cái thời gian khác biệt và cái cảnh giới ở các cõi khác như thế nào, người đó cũng có hứa mình trở về. Ví dụ như ở nhà mình á, cái người mình thương nhất trên đời này, trần gian này chỉ có người đó không, tức là vợ của mình hoặc chồng của mình á, mình thề nó không hẹn biển á, thôi bây giờ mình già rồi không thể nào giữ với nhau được, anh đi, anh thương em hả, 90 tuổi có quyền nói anh em chứ hả, trở về cõi ta bà này nói cho em nghe, anh nghe rằng em về thế cực lạc đó để anh tiếp tục tu tinh tấn tu chứ, mình có ai về không, mà có nói thử hay không. Nhưng mà nếu cụ ông mà nói như vậy chắc chắn cụ bà hứa. Nhưng mà chẳng lẽ cái người mà họ không phải là bà con quyến thuộc của mình, họ không hứa. Nhưng mà người yêu thương vợ chồng sống 100 năm ha, răng long tóc bạc chắc chắn vợ hứa. Nhưng mà hứa rồi đi đâu, có bao giờ về không? À, không phải là người đó không giữ lời hứa, nhưng mà khi trở về rồi có thể mình tiêu dư trăm thế giới rồi. Một ngày đó ta về nghĩ sao mới bản thân về thế cực lạc để đi hái hoa bắt bướm ở trên đó chú lễ Phật Di Đà đổ xuống. Mới có ý niệm đó xuống ngày này, mình đã 100 năm rồi phải không? Mình đi mất rồi. Có một cảnh giới cực lạc, mình có niềm tin rằng có một cái ngày giờ như vậy, và đi đây lên thế giới cực lạc cũng đi trong tích tắc, đi trong ý niệm. Nếu chúng ta có định lực thì sẽ kết hợp với cái định lực của Di Đà, ngài trích dẫn trong tích tắc chúng ta lên. Thầy có một cái ví dụ như này, đây là kinh nghiệm của bản thân, đây là cái luyến ái của mẹ con, nhưng mà cái sức mạnh nó lôi cuốn mà có thể đi trong vòng 17 tiếng hồ, mà đi trong vòng 2 tiếng hồ là tới. Cái cụ bà thì mắc cách đây 3 năm. Cách đây 3 năm á, thì thầy ở tu viện Kim Sơn, ở một cái cốc ở ngoài cái rừng đó. Trong cái cốc đó cũng có đường dây điện thoại, cũng có số điện thoại. Chúng tôi đã về thăm cụ bà, cụ ông vài ba lần rồi. Và cụ ông, cụ bà, thăm cụ, thăm mẫu, các ngài cũng đã già rồi, 70-80 tuổi rồi, chắc chắn cũng phải giả từ vũ khí ha, cũng lên đường về cõi Phật thôi. Cho nên thưa cụ ông, cụ bà, nay mai cụ ông, cụ bà có đi thì đi lại, đi thẳng ha, chứ không có nằm đó mà chờ đợi. Con xin chúc mừng cụ ông, cụ bà lên đường ngon lành, về thế cực lạc, đừng có liên tiếp mà nằm đó mà hấp hối cái chờ con về. Cho nên cho số điện thoại, nếu có việc gì thì cho con cháu gọi để báo biết. Thì hôm đó cụ bà đã đi, đã trong cái tuần lễ mà cụ bà bắt đầu ốm á, sắp đi. Bên nhà anh em cũng nghĩ rằng thôi thì chú đã về thăm nhiều lần, thôi để cho chú yên tâm tu học. Cho nên khi cụ bà bệnh á, anh em cũng không báo, bệnh là bệnh tuổi già thôi. Đến bây giờ tắt thở xong thì ông anh gọi điện thoại qua, trên số điện thoại đã cho trên tu viện Kim Sơn, trên cái cốc đó. Thì lúc ấy, cái đêm đó chúng tôi về chùa Từ Quang ở thành phố San Francisco, ở dưới đó, cho nên gọi điện thoại ở cốc bên rừng tu viện Kim Sơn thì không có ai bắt điện thoại, cho nên ở nhà không biết làm gì nữa. Thì cho biết cháu, con của ông anh kêu bằng chú đó, ra ngoài dịch vụ gửi email báo rằng bà nội mới vừa tắt thở, vừa từ trần, báo cho chú biết để cầu siêu. Cái sự việc nó xảy ra như vậy. Thưa quý vị, ở Mỹ chúng ta có những người có cơ hội sử dụng email đã trên, chúng tôi bắt đầu sử dụng email từ khoảng năm 90-92 có email, nhưng mà chưa lần nào chúng tôi thức 2-3 giờ sáng để mở email. Thì cứ đêm đó 3 giờ sáng là thức dậy mở email là cái mail đầu tiên nó nhảy pop up lên đó, nó của đứa cháu gửi là bà nội mới tự trần. Cái gì bắt thầy thức dậy? Thầy sử dụng email có thể nói là 15 năm rồi mà chưa lần nào. Đây thầy thật thà khai báo, không có công an thầy sẵn thật thà khai báo, chứ bây giờ thầy mở email là 3 giờ sáng. Hôm đó 3 giờ sáng thì mở email, cái email đầu tiên thấy rằng cụ bà đã đi. phải chăng cái cụ bà rất là linh hiển, hiện qua Mỹ để báo cho con biết rằng là cụ đã đi. Từ Việt Nam qua đây, nếu chúng ta đi máy bay bây giờ đi bao nhiêu tiếng hồ? Ít nhất cũng phải là 13 tiếng. Từ Việt Nam bay thẳng Cali phải 13 tiếng. Mà cụ đi trong vòng 2 tiếng, là 1 tiếng thôi. Thì qua đó để chúng ta thấy là cái thần thức đi rất là nhanh. Mà cái sức mạnh này là sức mạnh của cái liên ái mẹ con, cái tình cảm mẹ con. Còn cái tình cảm của chư Phật, cái đạo lực của chư Phật chắc mạnh hơn. Nếu chúng ta niệm Phật định lực, định tâm nhất tâm bất loạn, khi chúng ta vãng sanh là tức thì chúng ta được rước về thế giới cực lạc, dù có xa bao nhiêu thì chúng ta cũng về thế giới cực lạc rồi. Cho nên qua đây để chúng ta thấy rằng cái thần thức chúng ta đi nó vượt không gian và thời gian. Đó là cái cách mà nó làm chúng ta có thể nhất tâm bất loạn khi vãng sanh, là vãng sanh về thế giới cực lạc trong sau khi chúng ta nhắm mắt được chư Phật tới tiếp dẫn. Thì điều này không có khó để chứng minh qua cái câu chuyện cá nhân chúng ta suy luận là như vậy. Còn nói rằng cái cõi Phật ở xa chúng ta 10 vạn ức cõi Phật, làm sao chúng ta sẽ chứng minh được? Thì bây giờ mời quý vị, tại vì chứng minh dùng cái khoảng cách của cái thái dương hệ chúng ta để suy luận và chứng minh rằng là có hằng hà sa số thế giới ở trên đó, và có khoảng cách từ cõi ta bà này, từ thế giới khi tới đất này đến thế cực lạc là 10 vạn ức cõi Phật. Cái thái dương hệ là solar system này chúng ta có bao nhiêu? Có 9 cái hành tinh chung quanh mặt trời gọi là thái dương hệ. Kỳ thực có cái phát minh mới mà khoảng cách đây có thể nói là 3 tuần lễ, 4 tuần lễ, các nhà khoa học đã vote và cho cái hành tinh là Pluto vào trong một cái system khác, nó không còn ở trong cái solar system thái dương hệ. Tuy nhiên á, bây giờ chúng ta cứ tạm cho Pluto vào ở trong cái thái dương hệ của chúng ta để chúng ta bắt đầu có một sự suy luận thế này. Như chúng ta biết trong kinh Di Đà, phương Tây cực lạc xa chúng ta 10 vạn ức cõi Phật, và cái tuổi thọ ở trên cõi cực lạc nó rằng là một ngày trên nó 100 năm ở cõi Ta Bà. Bây giờ cái chuyện mà tuổi thọ khác biệt chúng ta có thể suy luận được. Nếu chúng ta bị nghiệp quả xấu mà chúng ta sinh vào cái loài vật, loài côn trùng á, thì tuổi thọ chúng ta chỉ tâm tích tắc. Ví dụ con phùi du hay là con mũi hay là con chó hay con gà, tâm kê tuổi khuyển. Con gà có 3 năm tuổi thọ, 3 năm. Con chó là nhiều lắm là 9-10 năm. Thì cái cuộc đời tuổi thọ nó, nếu mình là nghiệp cả, mình sinh ra ở trong cái loài đó, mình thấy 10 năm hay 9 năm hay 3 năm giống như 100 năm, phải chăng là nghiệp cảm của chúng ta? Cho nên chúng ta so sánh như vậy thì chúng thấy cái tuổi thọ, nếu mà chúng ta là con chó, chúng ta biết cái loài người sống 100 năm đó, thì là người loài người sống tuổi thọ quá trời quá đất. Cho nên từ đây chúng ta suy luận là có những cái thế giới ở phương xa nó có cái tuổi thọ rất là lâu dài bằng cái cách suy luận thế này. Trước khi mà so sánh cái phần đó, xin mời quý vị trở lại cái hệ thái dương hệ, cái solar system của chúng ta. Ở trên màn hình quý vị thấy có cái mặt trời và 9 cái hành tinh, trong đó có trái đất, hỏa tinh, thổ tinh, mộc tinh, thủy quân tinh, hải quân tinh đang quay quanh ở trong cái vòng quỹ đạo của nó. Và cái ngày giờ ở trên 9 hành tinh này khác nhau, có khác nhau. Quý vị đang thấy là cái hình trái đất của chúng ta, nếu bây giờ nhờ cái khoa học thiên văn học, người ta phóng cái vệ tinh lên trên không gian, và người ta đã phóng một cái viễn vọng kính rất là lớn, nhìn rất xa, và nhìn ngược lại trái đất chúng ta, thấy trái đất như là một hộp cát trong vũ trụ. Cái Hubble Telescope đã nhìn rất là xa, bây giờ thấy rất là nhiều. Bữa hôm ngày thứ năm, trong khi chúng tôi đưa quý thầy đi xuống Orlando, có đi thăm Kennedy Space Center và có vào Epcot của Disney World, thì có cơ hội bay lên không gian, đi vào trong cái chỗ mình ngồi trong, mình phóng lên tới sao Hỏa mà chỉ trong 2-3 phút. thì hầu hộp lắm quý vị đã đi chưa? Vô đó quý vị sẽ thấy đi thế giới như vậy, đi chập lên sao hỏa, mà nhìn đi bay lên chút á thì thấy cây trái đất có một chút vậy đó. Thưa quý vị, mà trong cái thái dương hệ này mình tạm gọi là solar system, cái thái dương hệ của chúng ta đây á, có mặt trời là chính, và chung quanh mặt trời đó có 9 hành tinh. Cái hành tinh thứ nhất á, là thủy tinh, Mercury. Cái cách cái mặt trời có 36 triệu mai, cái khoảng cách của từ thủy tinh đến mặt trời 36 triệu mai. Cho nên á, cái thủy tinh này chỉ có 88 ngày là nó bay, một năm ở đây cái thủy tinh chỉ có 88 ngày. Vì cái vòng quay, cái orbit của cái thủy tinh này nó rất ngắn so với trái đất. Rồi đến cái hành tinh thứ hai là kim tinh, nó cách mặt trời 67 triệu mai, một năm trên đó chỉ có 225 ngày thôi. Và trong khi đó quả địa cầu chúng ta 93 triệu mai, tức là cách cái mặt trời 93 triệu mai, chúng ta cần 365 ngày để quay quanh mặt trời một lần, gọi là một năm. Quý vị đã thấy các sự khác biệt chưa nè? Cái ngày trên thủy tinh nó ngắn hơn. Nếu mà chúng ta ở thủy tinh mà chúng ta sinh lên trái đất, tái sinh lên trái đất, thì cái ngày ở trên trái đất này nó dài cái bao nhiêu lần ở dưới rồi, cái năm ở trên trái đất này nó dài cái bao nhiêu lần ở thủy tinh rồi. Và hỏa tinh cách xa mặt trời 142 triệu mai thì cần đến 687 ngày mới một năm, nghĩa là một cái năm ở trên hỏa tinh đã dài gấp 2 năm ở trái đất của chúng ta. Và cứ như thế cứ xa dần lên mặt tinh, cái khoảng cách của mặt tinh với mặt trời là 483 triệu mai thì cần 12 năm. Ở trên nó có 12 năm, ở dưới này chúng ta có một năm. Và thổ tinh thì cách mặt trời 883 triệu mai và cần 29 năm để đi quanh cái mặt trời một vòng. Và tử vương tinh nó cách mặt trời 1784 triệu mai cần 84 năm. Và hải vương tinh cách mặt trời 2794 triệu mai nó cần 165 năm mới đi quanh mặt trời một vòng. Và cái hành tinh xa là diêm vương tinh ở Pluto, nó cách mặt trời 3675 triệu mai, nó cần 249 năm mới đi vòng quanh mặt trời một vòng. Bây giờ nếu nghiệp duyên của chúng ta mà sinh vào trong một trong 9 hành tinh này ngoài trái đất á, thì quý vị thấy cái ngày giờ đã khác biệt rồi. Nếu quý vị sinh vào diêm vương tinh á, thì cái tuổi thọ quý vị trên đó cách nó có thể gấp 240 lần, 249 lần tuổi thọ của trái đất này rồi, đừng nói thế giới cực lạc xa nữa đó. Thưa quý vị, chúng ta nghĩ rằng, chúng ta expect rằng cái sự sống của chúng ta giống của các hành tinh khác trong cái thái dương hệ này giống như sự sống của chúng ta, cho nên các khoa học gia người ta chưa tìm thấy cái sự sống như là sự sống của loài người trên cái đất này ở trên các hành tinh khác. Nhưng quý vị, nếu mà mình tu tập theo Phật giáo, mình có suy luận và có trí tuệ để nhìn nhé, sự sống không hẳn là sự sống giống loài người của chúng ta. Bây giờ thân chúng ta to thế này, bây giờ thử hỏi rằng là cái thần thức quý vị nó to bằng cái thân này hay là nó nhỏ hơn? Khi mình bị nghiệp duyên gì đó mình sinh ra vào làm con mũi thì cái thần thức nó nhỏ như con mũi, phải không? Là khi mình nghiệp duyên thế nào đó mình sinh vào con voi, cái thần thức mình nó to hơn con voi, hay là con dinosaur nó to bằng cái nhà này, thì họ thử hỏi rằng cái thần thức nó lớn bao nhiêu, nó nhỏ bao nhiêu? Nó nhỏ, nó lớn tùy theo nghiệp duyên và nó hiện nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài. Đó là trong, có một vị thiền sư Việt Nam nói rằng là trong hạt cải tóm thâu cả càn khôn vũ trụ. Cái lý này quý vị cũng có thể thấy, tâm thức chúng ta mà tùy duyên tùy nghiệp mà nó hiện lớn hiện nhỏ. Thưa quý vị, trong không gian mà chúng ta đang sống, nếu chúng ta nhìn cặp mắt trí tuệ như Đức Phật thấy trong bát nước có 48,000 vi trùng điều này, khoa học bây giờ thì chứng minh rất là dễ. Và trong không khí chúng ta đang sống này cũng có hàng tỷ tỷ vô số chúng sanh đang sống trong này, họ sống dưới một dạng thức rất là nhỏ. Quý vị nhìn buổi sáng ánh nắng mà dọi vào trong nhà mình thấy những hạt bụi nó bay, trên hạt bụi đó có thể có sự sống. Tâm thức của chúng ta sanh có thể vì nghiệp nó thu nhỏ là như vậy. Cho nên bây giờ quý vị không chứng minh được rằng là cái tâm thức của chúng ta to bằng con tay nó hay là nhỏ bằng con vi trùng. Trước khi chúng ta sinh ra là cái gì? Chúng ta là một con tinh trùng ở trong bố chúng ta, là ở trong trứng, trong bào thai của mẹ chúng ta. Chúng ta cũng không nhìn thấy bằng cặp mắt thường, mà chúng ta phải dùng kính hiển vi cực mạnh, chúng ta phóng lên hàng ngàn lần chúng ta mới thấy chúng ta quậy quậy. Thì cái thân cái lớn cái nhỏ này không phải là nghiệp duyên đâu. Đừng nói rằng cái nhỏ không có sự sống. Thưa quý vị đã từng xem những cái phim người ta chiếu trên những đài truyền hình công cộng đó, Public Television, PBS đó, thì trên mặt bàn đó có hàng triệu triệu chúng sanh đang sống. Người ta phóng cái tín hiệu bay xuống là rất nhiều vi trùng đang sống đó. Ở trong nhà bếp, những cái chỗ mà có mùi đó là anh chị sống trong đó. Ngay trên cái mặt bàn, ngay trên bàn tay chúng ta phóng tín hiệu bay vô đó, rất nhiều con chúng sanh đang sống. Nó sống bằng nghiệp duyên của nó rất là nhỏ. Nó cũng có lông, có cánh, có mũi, có mắt đầy đủ. Mà phóng lớn lên quý vị thấy, ở dưới sàn nhà quý vị phóng tín hiệu bay xuống đó, quý vị sẽ thấy là chúng sanh nó hằng hà xa xôi đó. Trong cái cổ áo quý vị mà có mùi hôi này, phóng vô quý vị thấy anh chị trong nó nhiều, nó quậy ghê lắm đó. Mà cái đầu quý vị thấy là tóc đẹp này, spray rồi này, chải chút rồi này, chứ đưa cái hiện vi vô đó là thấy giống như một cái rừng mà mỗi sợi tóc là một gốc cây to tổ bố vậy đó. Rồi những cái con vi trùng nó bò đấy, ghê lắm đó. Thấy vô đó là không có ai chi mà không cần chải chút hết, thấy ghê lắm đó. Qua đó để thấy rằng là cái sự sống rất là nhiều màu, ở trên hỏa tinh, trên thổ tinh, trên tử vương tinh, hải vương tinh, nó có sự sống. Họ tồn tại dưới một cái dạng rất là vi tế, có thể không có thân bởi vì chúng họ có thân mà chúng ta không thấy, nó quá nhỏ. Quý vị không thể nói rằng trong không gian này không có sự sống. Một hạt bụi có thể có hàng chục chúng sanh sống trên hạt bụi đó. Nếu quý vị mời gọi hạt bụi vào một cái bỏ vào trong cái phòng thí nghiệm, quý vị coi sẽ có. Nói như vậy để thấy rằng là trong cái thái dương hàng này, cái sự sống đã có sự khác biệt rồi. Sự khác biệt cả trăm năm kia. Nếu mà chúng ta sinh vào Diêm Vương Tinh là Pluto đó, bằng một cái thân thức thôi, cái tuổi thọ chúng ta trên đó gấp 249 lần. Nếu mà dưới này chúng ta 100 năm thì trên đó bao nhiêu năm? Là 24.900 năm. Chúng ta trên đó, trong cái solar system, trong thái dương hệ này, sự sống đã có sự khác biệt. Và từ đó quý vị thông minh, quý vị suy luận rằng có hàng hà xa số thế giới ở đó, và có cảnh giới cực lạc ở trên kia. Một ngày trên đó bằng trăm năm dưới này thì chuyện thường. Tóm nè, bởi vì có thể có bên phương Tây đó, chắc chắn có. Theo Đức Phật Di Đà nói, có một cái mặt trời nó lớn gấp ngàn lần mặt trời chúng ta này. Rồi có một cái tạm gọi là cái quả đất mà Đức Phật Di Đà, một quả cực lạc Đức Phật Di Đà làm giáo chủ, ở cách xa cái mặt trời đó hàng, thay vì 3.675.000.000 mai như Pluto cách mặt trời, thì cõi giới cực lạc đó nó cách xa hơn nữa, có thể hàng chục triệu mai. Thì cái tuổi thọ và vòng quay của thế giới cực lạc nó gấp trăm ngàn lần trái đất này, nó cần 100.000 năm nó mới đi một vòng như vậy. Thì cái tuổi thọ trên nó, nó rằng ngày giờ trên đó, tuổi thọ trên đó gấp trăm ngàn lần dưới này, thì điều này chúng ta có thể chứng minh được, chúng ta có thể suy luận và nắm bắt được. Ngoài cái niềm tin mà chúng ta có khi nghe Đức Phật Thích Ca trong kinh điển nói, bằng cái suy luận và những cái phát minh, cái tìm hiểu, cái đo đạc của khoa học, giúp chúng ta thấy được cái cảnh giới cực lạc nó ở phương Tây rất là rõ ràng. Đó là nói về thế giới cực lạc có hình có tướng. Hồi nãy thầy có challenge với quý vị rằng là nói rằng cực lạc có thực, nhưng mà pháp môn tịnh độ chỉ là phương tiện. Rõ ràng chúng ta tạm tin lên đó để rồi chúng ta đi tu nữa mà. Còn hình tướng là còn hoại diệt. Như trong kinh Kim Cang nói là cái gì? Phàm sở hữu tướng, giai thể hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng thì như là muốn chứng nhập có thể tánh chân như giải thoát đó thì phải thấy tất cả các pháp có hình tướng là giả tướng. Mà còn có hình tướng là còn hoại diệt. Thì thế cực lạc vẫn còn có hình tướng thì vẫn còn phải hoại diệt. Cho nên nó chỉ là phương tiện. Quý vị bỏ đó, nó tạm dừng chân, nó như hóa thành dụ. Cho nên quý vị nào mà bảo thủ chấp rằng là cực lạc là number one, còn chê những pháp môn khác là người đó nói lộn cho nó lại. Thầy tự bi, không có bắt đền, không có bắt phạt, mà nói lộn cho nó lại. Đừng bao giờ nói rằng thuốc Tylenol là ngon lành hơn thuốc Mellus. Cái đó là đặc bởi vì thuốc Mellus chỉ trị chó bao tử, mà thuốc Tylenol chỉ trị cho đau đầu. Ăn có bệnh đau đầu, ăn cần thuốc Tylenol. Tôi đau bao tử, tôi trời cần thuốc khác. Anh đừng bao giờ chê rằng cái thuốc này dở, thuốc này hay. Nếu chê là nó sai, nó lộn cho nó lại. Thưa quý vị, chúng ta là người Phật tử Việt Nam, chúng ta có cái gì nói về Phật giáo Việt Nam? Tịnh độ tông của Phật giáo Việt Nam chúng ta là cái gì? Cái này không có sự bảo thủ, nhưng mà chúng ta hỏi từ một vị thiền tổ của Phật giáo Việt Nam chúng ta là một vị gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài có tư tưởng Di Đà tịnh độ như thế này. Trong cái bài Phú Cư Trần Lạc Đạo Phú, Ngài nói rằng tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tính sáng soi, mưa phải nhập về, nhập tìm về cực lạc. Dưới cái nhìn một vị thiền sư khai sáng ra dòng thiền của Việt Nam là thiền Trúc Lâm Yên Tử, mà Ngài thấy cực lạc trong lòng. Như vậy là cực lạc hay là tịnh độ là trong lòng của chúng ta. Một vị thầy của chúng ta, một vị tổ của chúng ta mà được tôn xưng là một vị Phật, Phật vua Phật, là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó. Đây là tư tưởng của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nó dung hóa được cái tư tưởng thiền chính Ngài, và nó là sáng tổ dòng thiền này. Ngài nhìn tịnh độ như vậy đó, thì chúng ta không còn cái cớ gì mà nhìn tịnh độ khác hơn nữa. Bây giờ để trở lại một cái cặp đôi để so sánh quý vị trên lĩnh vực triết lý ấy, thì thiền và tịnh gặp như thế nào. Ví dụ liên quan đến bố thiền là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì bên này tịnh độ nó là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Cái ngôn ngữ có khác nhưng mà nội dung có khác không nè? Không có gì khác. Bên thiền nó là tức tâm tức Phật, phi tâm phi Phật. Thì bên tịnh nó là thị tâm tất Phật, thị tâm thị Phật. Và cái phương pháp bên thiền nó là tức chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thì bên tịnh độ của Việt Nam chúng ta, tịnh độ là lòng trong sạch, Di Đà là tính sáng soi. Và cái phần hành động thực tập của thiền và tịnh như thế này. Bên thiền thì có pháp môn tu tập công án, thiền quán chiếu như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, quán nhân dinh quán, sổ tích quán, bất tịnh quán, vân vân. Thì bên tịnh độ là có pháp môn trì danh niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Và có cái pháp môn khác trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là thập lục quán. Thì cái phần quán của thiền và tịnh không có khác, có phương pháp khác nhưng mà cái nội dung không khác. Khi tu tập công án bên thiền, người ta hay quán cái công án một vô. Ví dụ như là mình có cái ngã chấp rằng là không, mình chấp không, thì mình gặp một vị thiền sư, sư phụ mình đến hỏi câu hỏi. Mình hỏi con chó có Phật tánh không, thì sư phụ nó có, để phá cái ngã chấp có của mình. Và ví dụ nó con người có Phật tánh không, thì sư phụ nó không, ví dụ như vậy. Thì cái có, cái không, cái vô, cái hữu trong thiền cũng tùy đối tượng mà thiền sư của chúng ta, sư phụ chúng ta hướng dẫn chúng ta để phá ngã chấp đó. Thì bên này một người mà tu tập thiền đó, họ quán cái gọi là cái thoại đầu hay là công án đó, tâm ý người ta chỉ nhớ đi cái một chữ thôi. Chỉ có chỉ không hay là hữu là vô, công án cái thiền quán, thì những cái thoại đầu công án rất là ngắn, nghĩa là
ngồi chỉ ăn ngủ thật chỉ nhớ cái chuyện đó thôi. Đô la hạt xoàn không nhớ tới. À cái nhớ, ngày cái nhớ tới vô tư hữu thật, để cái tâm ý chúng ta duyên đến nó mà không gọi là trở về với đại định. Bên này cũng vậy, thì thay vì nhớ nghĩ cái chuyện khác thì người tu tịnh độ chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông xã bà xã mà có la cũng Nam Mô A Di Đà Phật, không nhớ gì hết. À đô la hạt xoàn cứ để đây cũng Nam Mô A Di Đà Phật, mới về thế giới cực lạc rồi. Tắt thở mà còn nhớ đô la là không có về được đâu. Mình tu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật mà không biết bác sĩ Minh Quang tu niệm Phật là tu gì, mà tới giờ mà vãng sanh mà nhớ chùa Hay Đức là không thể không nhớ ra được đâu. Trở lại đây phải tái sanh đây lần tiếp nữa. À, muốn về trên kia thì thôi quay đây Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, qua thiền là như vậy, định vậy, tin cái triết lý hành động nó gặp gỡ như vậy thì thiền và tịnh, thưa quý vị, có khác hay không? Thiền tịnh không hai. Quý vị tu bài chứ hỏi không trả lời. Hả? À, bây giờ hỏi thiền và tịnh nó khác không? Nó lớn đấy chứ nữa, khác không? Rồi, cảm ơn quý vị tu bài nhé. Nên đừng nghe ai dụ dỗ nói thiền là số 1, không được. Mà đừng nghe ai dụ dỗ tịnh là số 1, cũng không được. Tùy căn cơ, tùy nghiệp báo, tùy nhân duyên, tùy phát nguyện, tùy phiền não của chúng ta mà cần các phương pháp để trị bệnh chúng ta. Chứ không có cái thuốc thay lên non nào mà ngon hơn thuốc thị bất tử cả. Để hỏi bác sĩ Minh Quang sẽ biết. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy xin kết thúc cái pháp thoại hôm nay về chủ đề là thiền tịnh không tầng 2. Mong rằng tối nay quý vị nằm ngủ có mơ thấy Phật Di Đà mà được ngài vãng sanh về thế giới cực lạc thì mình chúc mừng ha. Quý vị có ai tới đám tang mà dám chúc mừng không? Chưa hả? Chúc mừng chứ chi nữa, mình tu để về thế cực lạc mà vãng sanh về thế cực lạc là chúc mừng chi nữa. Chỉ có sanh xuống địa ngục mới chi buồn phân ưu chứ. Cho nên có cái này trước khi được kết thúc xin kể câu chuyện, hai câu chuyện ngắn liên hệ đến cái chuyện mà niệm Phật A Di Đà vãng sanh về cực lạc. Hồi nhỏ thầy đi tu làm chú tiểu cũng nghịch lắm, cũng tạm gọi danh từ là quậy đó. Ở bãi tấm chú là nhiều lúc cũng nghịch lắm, vui lắm, hồn nhiên lắm. Khi thọ thai nhi 17-18 rồi đó thì tập sự ân cư, tức là 3 tháng ở chung với chư tôn hòa thượng cũng 70 vị âm ngôi chùa ân cư 3 tháng vậy đó. Thì mình lúc đó 17-18 tuổi cũng biết chữ rồi, học trung học rồi này kia, cho nên được phân công làm thư ký ghi tên cụ An cụ Siêu. Cụ An cụ Siêu, ví dụ các đệ tử tới buổi trưa đó sau khi mà quá đường cũng quá đường kinh hành niệm Phật rồi đó thì cứ hòa thượng thiền chủ vô cùng đại chúng vô chánh điện mình tụng kinh kinh hành rồi phục nguyện cầu nguyện hương linh nào phục nguyện cho hương linh ấy vãng sanh. Hòa thượng đang lớn tuổi rồi, 70-80 tuổi rồi, trên hòa thượng không biết tên tục tên đời của quý thầy, chỉ biết pháp danh pháp tự thôi, không biết tên đời. Thì thầy biết tên đời của quý thầy đó, viết vô cái phiếu cầu siêu, viết tên 7-8 thầy vô phiếu cầu siêu. Thì hòa thượng lúc đó đưa cái phiếu cầu siêu, hòa thượng đọc cầu siêu cho hương linh Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn Đi này kia, thì trúng tên của quý thầy hết. Ồ chà, quý trưa đó quý thầy chúng la quá, chú mày chơi nào. Mà trong đó có một hòa thượng tọa là tu thiền ghê lắm, mà có một vị tu tịnh độ niệm Phật nhất tâm ngày ngồi niệm Phật đó là cả ngàn lần, cả ngàn sao chuỗi. Ủa, niệm Phật để cầu về sanh tịnh độ mà mới cầu siêu chứ này sợ đâu. Đó là tu như vậy là biết cái trúng đường không, niệm Phật để cầu vãng sanh mà có chú tiểu viết tay mình cho cầu siêu sợ. Cái đó là không được quá nè. Rồi có cái chuyện này nữa, quý vị thường hay có lời phân ưu cho những người thân quen của mình quá giảng. Bên Thiên Chúa họ hay có cái phân ưu như thế này. Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin bà nội ngoại mẹ chúng tôi mới vừa được hồng nhan Chúa rước về nước Chúa, vô cùng đau đớn báo tin với bà con. Quý vị có đọc cái tên đó nè? Có. Về nước Chúa mà đâu đó bỏ tiền là về chay trời. Rồi từ đó mà chúng ta cũng làm cái mẫu đó, gửi cho nhà in nhà báo, cũng là chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin là bà ngoại chúng tôi pháp danh là Nguyên Linh gì đó, Nguyễn Thị Hồng, vừa được Đức Phật Di Đà rước về cảnh giới Cực Lạc. Vô cùng đau đớn báo tin với quý vị, trở về thế Cực Lạc mà đau đớn về trên cái trời đó, cho nên về Cực Lạc là phải chúc mừng. Cho nên vị nào mà 80-90 tuổi rồi mà đi tới đó quý vị, rõ ràng chúc mừng, chứ không có chi buồn chi vui chi nữa. 90 tuổi trong gậy rồi còn chi nữa mà chi vui chi buồn, về Cực Lạc ngon lành không nè. Còn không thì tái sinh tới lại, cái mắc chuyện tiền sống chi, cái tuổi già ăn không được ngủ không yên rồi đau khổ như nằm đó. Cho nên nhá, quý vị chúc mừng và chào tặng vào tay để kết thúc. Bây giờ điều gì mà quý vị có thắc mắc sẽ được viết nên câu hỏi, không cần để tên mình. Và chiều mai từ khoảng 2 giờ đến 4 giờ sẽ có cái giờ giải đáp thắc mắc, có văn nghệ, có ngâm thơ này nữa. Nếu những điều mà thầy chia sẻ hôm nay quý vị còn có những nghi ngờ, cứ viết lên, cứ đặt những câu hỏi rất nặng ký để mình học hỏi. Làm sao nhưng mà thầy trả lời không được, đi không được, ở miết vô hải đến thôi được. Đi không nổi. Trả lời để trả lời câu hỏi quý vị, chứ đi không được, tôi đi trả lời không được, không đi sao được. Đó, trả lời không thỏa mãn là quý vị không cho ra khỏi chùa Hải Đức, chùa Hải Đức. Đó, tôi xin quý vị chắp tay hồi hướng.